Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Thành, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vừa bước sang năm Bính Thân, toàn ban biên tập Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chúc quý thính giả của RFI cùng quý quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 2, 2016. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo. Nhật Bản đồng ý chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Úc. Pháp và Đức trấn an công luận trước các làn sóng nhập cư. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bất bình, Mỹ sẽ đưa lá chắn chống tên lửa tới Hàn Quốc. Thưa quý vị, Việt Nam trong đêm giao thừa ngày hôm qua đã bắn pháo hoa để chào mừng năm mới. Tại Trung Quốc, hoạt động nổi bật trong những ngày Tết là truyền thống múa lân. Từ Singapore cho đến Yokohama, Nhật Bản, từ Kolkata tại Ấn Độ cho đến các khu phố của cộng đồng người Hoa tại Jakarta hay Bangkok, từ London cho đến New York, trong đêm giao thừa hôm qua, người người hân hoan đón mừng năm mới. Và như thông lệ, những ngày đầu năm luôn là dịp để các nhà chiêm tinh trổ tài. Thế thì năm Bính Thân lần này lành hay dữ, Tú Anh lược qua một vài dự báo của các nhà chiêm tinh Hồng Kông.
Bài tổng hợp của AFP phát họa năm Bính Thân là năm đầy lửa khói, nhưng lại hợp với phụ nữ lãnh đạo và những người có óc canh tân. Một thầy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông, Alion Yeo, giải thích, khí thuộc hành kim cứng rắn mà năm nay lại nhập với thiên hỏa. Đó là điềm báo hiệu dịch bệnh và xung khắc liên can đến tên đạn, quả tiễn. Một chiêm tinh gia khác, Jerry Chow, cho rằng những biến cố xảy ra trong năm âm lịch này có thể rất bi thảm vì con khỉ lửa mang lửa chạy tứ tung. Năm Bính Thân gần đây nhất là 1956, liên quân Anh-Pháp đổ bộ vào Ai Cập trong vụ khủng hoảng kinh đào Suez, báo hiệu ngày tàn của đế quốc Anh. Bính Thân 2016 có thể là năm của khủng hoảng tài chính. Châu Á, nơi có hàng tỷ người, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông sinh sống, vận mệnh sẽ ra sao? Bảng phong thủy của công ty đầu tư chứng khoán CNSA thuộc hàng nhất nhì tại Hồng Kông dự báo một năm Bính Thân đầy thăng trầm và bất trắc. Điều này có ý nghĩa xấu nhưng cũng là dịp mai cho những ai biết nắm bắt thời cơ, sẽ có những khối tiền khổng lồ đổi chủ. Dựa trên sự kiện có thật, giới tử vi cho rằng trong thế sự thăng trầm này, phụ nữ hợp với hỏa nên sẽ giành thắng lợi. Thái Anh Văn của Đài Loan, tuổi Bính Thân, sẽ nhậm chức tổng thống vào tháng 5 tới đây là đúng với thời vận âm thịnh dương suy. Không rõ ông San Suu Kyi của Miến Điện sẽ xoay sở ra sao trước áp lực của quân đội. Không thể giới chiêm tinh Hồng Kông nói gì với AFP về tình hình Miến Điện, nhưng Alion Yeo dự đoán tình hình chính trị Mỹ như sau. Trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, mặt trời sẽ bị mặt trăng nuốt chửng. Mặt trời là đàn ông, còn mặt trăng là người đàn bà.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn tại New York vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên thông báo phóng vệ tinh, thế nhưng quốc tế coi đó là một biện pháp bắn thử tên lửa đạn đạo trá hình. Trong thông cáo chung kết thúc cuộc họp, Hội đồng Bảo an đã cam kết nhanh chóng đưa ra một bản dự thảo nghị quyết mới nhằm gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đáng chú ý hơn cả là lập trường của Trung Quốc. Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau từ trụ sở Liên Hiệp Quốc gửi về bài tường thuật.
Vài giờ trước Tết âm lịch, Bắc Kinh không có nhu cầu phải bận tâm về hành động khiêu khích mới từ phía Bình Nhưỡng, một đồng minh khó bảo của Trung Quốc. Đại diện Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc trong thế khó xử, ông Lưu Kết Nhất đặc biệt tỏ ra nhã nhặn khi kêu gọi làm giảm bớt căng thẳng để cùng tìm ra một giải pháp. Trong khi đó, các đồng sự của ông tại Liên Hiệp Quốc lại có những lời lẽ cứng rắn hơn nhiều, điển hình là trường hợp của đại sứ Pháp. Ông François Delattre tuyên bố, xin trích, vấn đề đặt ra là những hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên đe dọa chính sách chống phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Chính vì thế, thái độ mềm yếu không phải là một giải pháp. Hành vi khiêu khích của chế độ Bình Nhưỡng là một thái độ vô trách nhiệm và điên rồ. Cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án hành động của Bắc Triều Tiên. Giờ đây, quốc tế không chỉ có thể nói suông mà phải thể hiện qua hành động cứng rắn với Bình Nhưỡng. Từ đầu tháng Giêng tới nay, kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm bom nhiệt hạch, quốc tế đã chuẩn bị một bản dự thảo, nghị quyết trừng phạt chế độ ông Kim Jong-un, Tuy nhiên, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa san bằng được những bất đồng. Trung Quốc không muốn tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên, mà chỉ chủ trương đưa ra các biện pháp để chống phổ biến vũ khí nguyên tử mà thôi. Những biện pháp đó tới nay chưa đủ sức thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Đúng vào lúc căng thẳng dâng cao sau vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng thì hôm nay, một tàu chiến Bắc Triều Tiên xâm nhập vùng biển của Hàn Quốc, Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo.
Theo Reuters, chiến hạm Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường giới tuyến trên biển Hoàng Hải vào lúc 6 giờ 55 phút giờ địa phương tại khu vực gần đảo Sejong-do, một giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết như trên. Hãng thông tấn Yonhap thông báo rõ là tàu chiến Bắc Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến bất chấp cảnh báo bằng radio của Hải quân Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc đã quyết định cảnh cáo bằng 5 phát súng, tàu Bắc Triều Tiên buộc phải trở lại phía Bắc ít phút sau đó. Về mặt nguyên tắc, chính quyền Bắc Triều Tiên không thừa nhận đường biên giới trên biển giữa hai miền được thiết lập sau cuộc chiến 1950-1953. Hải quân Bình Nhưỡng thường xuyên có những cuộc hành quân như trên hoặc tập trận bắn đạn thật gần đường giới tuyến.
Trong quan hệ giữa Tokyo và Canberra, Nhật Bản đồng ý chuyển giao công nghệ bí mật chế tạo tàu ngầm cho Úc. Tokyo quyết tâm giành được hợp đồng trang bị tàu ngầm cho Úc trị giá 36 tỷ đô la. Trả lời Nhật báo The Australian số ra ngày hôm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kenji Wakaya đã thông báo sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho đối tác Úc. Đây là một ngoại lệ bởi vì tới nay Nhật Bản chỉ chia sẻ kỹ thuật này với đồng minh cốt lõi là Hoa Kỳ. Nhật Bản hiện đang cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn của Pháp DCNS và ThyssenKrupp Marine System của Đức để giành được hợp đồng cung cấp tàu ngầm thế hệ mới cho Úc. Phía Nhật Bản đề nghị đóng tàu lớp Suryu có trọng tải 4.000 tấn. Tàu được trang bị hệ thống tàng hình và hệ thống phát hiện radar. Khúc mắc nằm ở chỗ là tới nay Tokyo vẫn từ chối chuyển giao công nghệ này cho phía Canberra. Thế nhưng trong cuộc trả lời sáng nay, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không còn xem đấy là một trở ngại khi nhấn mạnh chia sẻ công nghệ này với Úc là điều hết sức quan trọng bởi vì Canberra là đối tác hàng đầu đáng tin cậy của Tokyo trong nhiệm vụ duy trì ổn định khu vực. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ren Nakatani đã thúc giục Úc nên chọn Nhật Bản để hiện đại hóa đội ngũ tàu ngầm của mình vì quyết định đó sẽ góp phần bảo đảm an ninh trong vùng Thái Bình Dương trước những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực này.
Tại Đài Loan, 3 ngày sau vụ động đất tại tỉnh Đài Nam, 4 nạn nhân được cứu sống, gồm một người đàn ông, 2 phụ nữ và 1 bé gái. Theo báo cáo tạm thời, vụ động đất hôm Chủ nhật làm 38 người chết và khoảng 100 người bị chôn vùi, phần đông là dưới tòa nhà 17 tầng.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay Chủ tịch Thượng viện Miến Điện thông báo là cuộc họp đầu tiên tại Quốc hội Lưỡng viện để bầu tân Tổng thống sẽ khai mạc vào ngày 17 tháng 3 sắp tới.
Cho đến nay, một số thành viên của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cho biết cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trong tháng 2. Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Man Uyên Khang Than thì khẳng định tiến trình bầu cử Tổng thống sẽ được khởi sự 2 tuần trước hạn chót ngày 1 tháng 4. Theo Hiến pháp năm 2008 của Miến Điện do Tập đoàn Quân sự thảo ra, thì Tổng thống sẽ do Quốc hội Lưỡng viện bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Có 3 ứng cử viên vào chức Tổng thống, 2 do Hạ viện và Thượng viện chỉ định và 1 còn lại do các nghị sĩ quân đội chiếm 1/4 số ghế không qua bầu cử theo quy định của Hiến pháp. 2 ứng cử viên không được bầu làm Tổng thống sẽ trở thành Phó Tổng thống. Cũng ngày hôm nay, tướng Tin Sang Nang, lãnh đạo nhóm nghị sĩ quân đội, bác bỏ các tin đồn, theo đó có các đàm phán đang diễn ra nhằm thay đổi Điều 59 Hiến pháp, một điều luật được coi là để ngăn cản lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông San Suu Kyi, ra ứng cử vào chức Tổng thống. Điều 59 cấm người có chồng hoặc con có quốc tịch nước ngoài ứng cử Tổng thống, đây là trường hợp của bà ông San Suu Kyi. Việc bầu cử Tổng thống Miến Điện bị trì hoãn rất có thể là để dành thời gian cho các đàm phán, chắc chắn là sẽ rất gay go giữa đảng thắng cử và quân đội về thành phần chính phủ mới.
Pháp và Đức trấn an châu Âu trên hồ sơ người nhập cư. Trong buổi làm việc tối ngày hôm qua tại trụ sở của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, lãnh đạo Pháp và Đức tuyên bố có cùng quan điểm trên 2 hồ sơ lớn, đó là người nhập cư và khả năng Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên đài RFI từ Strasbourg, Anja Vogel, tường trình.
Une ligne commune des préoccupations partagées et des discussions dans un climat chaleureux.
Có cùng một quan điểm, cùng chia sẻ những ưu tư. Buổi làm việc tối hôm qua đã diễn ra trong bầu không khí thân mật. Theo lời Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thì mọi người đã khá thoải mái, cho dù là chương trình làm việc rất cô động. cặp bài trùng Pháp-Đức rất ăn khớp với nhau và cùng bày tỏ quyết tâm bảo vệ không gian tự do đi lại Schengen, bảo vệ biên giới của Liên hiệp châu Âu. Liên quan đến hồ sơ nhập cư, kế hoạch hành động do Ủy ban châu Âu đề xuất đã nằm trên mặt bàn từ nhiều tháng qua. Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống François Hollande cùng cam kết đây sẽ phải là ưu tiên hàng đầu để giúp Hy Lạp kiểm soát chặt chẽ hơn các đường biên giới của quốc gia này, để tạo điều kiện cho Ankara giữ người nhập cư trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau bữa cơm tối, Thủ tướng Đức đáp máy bay đến Ankara để bàn tiếp về hồ sơ này với lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ. Trên hồ sơ Brexit, Paris và Berlin cùng đưa ra cùng một quan điểm. Lãnh đạo hai nước ủng hộ dự thảo Luân Đôn đã đạt được với Chủ tịch Hội đồng châu Âu hồi tuần trước. Đức và Pháp cùng đánh giá đây là một thỏa thuận cân bằng và loại trừ mọi khả năng Brussels nhượng bộ thêm những đòi hỏi của phía Anh. Đây sẽ là hồ sơ quan trọng thứ nhì được đưa ra thảo luận tại Thượng đỉnh châu Âu lần tới, mở ra vào ngày 18 tháng 2, 2016.
Anya Vogel, Strasbourg, RFI.
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Davutoğlu tại Ankara hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ giới hạn dòng người nhập cư tới châu Âu. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ một thái độ nước đôi về việc mở cửa cho dân tị nạn Syria, thông tín viên Alexandre Billet từ Istanbul nhận định.
Depuis le début de cette crise, la Turquie est confrontée à une double logique.
Từ đầu cuộc khủng hoảng này, Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng trước nhiều mâu thuẫn. Khả năng tiếp nhận người tị nạn của quốc gia này đã tới hạn. Tuy nhiên, Ankara vẫn hứa sẽ mở cửa biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứa sẽ hạn chế dòng người di cư sang châu Âu. Tuy nhiên, Brussels yêu cầu mở cửa biên giới cho người Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẽ đón tiếp người tị nạn, nhưng cùng lúc đó lại cho mở ngay trên lãnh thổ Syria các trại tị nạn do một số tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quản lý. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hứa sẽ mở cửa biên giới nếu điều này là cần thiết. Lời nói giao đón này cho thấy chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hết sức lúng túng. Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ là xử lý các cuộc khủng hoảng tị nạn bên ngoài lãnh thổ nước mình. Lý tưởng nhất là tại giải đất đệm ở phía bắc Syria sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây không bao giờ chấp nhận điều này. Giải pháp này ngày càng trở nên mong manh khi các lực lượng quân đội Damas chỉ còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng hơn 20 cây số.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận tổng cộng 2,7 triệu người Syria. Theo phát ngôn viên của Quỹ Cứu trợ Nhân đạo IHH, thì Thổ Nhĩ Kỳ vừa xây thêm một trại tị nạn mới có khả năng tiếp nhận 10.000 người, bên cạnh 8 trại đã hiện có.
Theo Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, thì quân chính phủ Syria chỉ còn cách thị trấn Tan Rifat 7 cây số. Thị trấn này là một trong các thành lũy cuối cùng của phe nổi dậy tại tỉnh Aleppo, cùng với Maria và Azaz. 8 trại tị nạn của Thổ Nhĩ Kỳ cho người Syria nằm xung quanh thị trấn Azaz, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 5 cây số. Mục tiêu của quân đội Syria là tái chiếm được Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria mà một phần nằm trong tay quân nổi dậy kể từ cuối năm 2012. Chiến dịch đang diễn ra hướng về biên giới thổ là nhằm cắt đứt con đường tiếp viện từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Aleppo. Theo các nhà quan sát, trận chiến Aleppo có thể là một bước ngoặt của cuộc chiến Syria. Để hỗ trợ phe nổi dậy cuối tuần trước, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain cho biết sẵn sàng tham chiến trong liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 7 tháng 2, một lực lượng dân quân theo hệ phái Shia thuộc loại có thế lực nhất tại Iraq tuyên bố nếu các quốc gia Ả Rập Sunni vùng vịnh gửi quân tới Syria và Iraq, họ sẽ mở cánh cửa của địa ngục, lời lẽ trong nguyên văn.
Vẫn liên quan đến Syria, đài truyền hình Nga hôm nay vừa tiết lộ là Moscow đã phái nhân viên tình báo người Chechnya sang Syria để thu thập thông tin trong các vùng lãnh thổ do quân thánh chiến Hồi giáo Daesh kiểm soát. Tin trên đã được Tổng thống Chechnya Radikov xác nhận. Trước mắt thì Điện Kremlin từ chối bình luận về tin này. Nga chính thức can thiệp tại Syria kể từ cuối tháng 9 để hỗ trợ cho lực lượng quân chính phủ Damas tiêu diệt quân khủng bố. Về phía cơ quan tình báo Nga FSB thì hôm nay thông báo là đã bắt giữ 7 thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại thành phố Ekaterinburg sát chân dãy núi Ural. Vẫn theo nguồn tin trên, 7 người này đang chuẩn bị kế hoạch khủng bố nhắm vào thủ đô Moscow, vào thành phố St. Petersburg và chung quanh khu vực Ekaterinburg. An ninh của Nga cho biết thêm những người bị bắt là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo và vào được lãnh thổ của Nga qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, hơn 30 hiệp hội công nghiệp châu Âu kêu gọi Liên hiệp châu Âu từ chối quy chế thị trường đối với Trung Quốc. Ngày hôm nay, theo AFP, AEGIS, một liên minh các hiệp hội công nghiệp châu Âu đã ra tuyên bố kêu gọi các nghị sĩ và các quốc gia thành viên không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc bởi lo sợ hàng hóa trợ giá của Trung Quốc tràn ngập châu Âu, khiến làm sụt đổ nhiều ngành công nghiệp, trong đó có ngành luyện kim. Bản tuyên bố của AEGIS mang tên Tuyên ngôn Công nghiệp châu Âu vì một nền thương mại tự do và công bằng. AEGIS là liên minh của hơn 30 hiệp hội, gồm luyện kim nhôm hoặc gốm sử dụng tổng cộng gần 3,5 triệu nhân công. Theo tổ chức này, nếu Trung Quốc được cấp quy chế thị trường, thì các ngành công nghiệp của châu Âu sẽ tàn lụi trong vòng 3 đến 5 năm tới. Đại diện của hơn 30 hiệp hội công nghiệp châu Âu dự kiến sẽ tuần hành vào giữa tháng 2 này tại Bruxelles. Cũng ngày hôm nay, nhiều bộ trưởng kinh tế châu Âu gửi một lá thư chung đến Ủy ban châu Âu cảnh báo một nguy cơ lớn và nhãn tiền đưa ngành luyện kim châu Âu đến chỗ sụp đổ do việc Trung Quốc trợ giá cho hàng xuất khẩu.
Trong lĩnh vực tài chính vừa có thêm hai ngân hàng của Nga phải tuyên bố phá sản, đó là nhà băng Antabank và Intercomex. Nếu như Antabank là một tập đoàn khiêm tốn chỉ đứng hàng thứ 186 trên tổng số hơn 700 tập đoàn ngân hàng của Nga, thì ngược lại Intercomex lại là một tập đoàn cỡ trung bình xếp hàng thứ 67. Do hiện tượng giá dầu giảm mạnh và đồng rúp mất giá từ nhiều tháng qua, đã có khoảng gần một chục ngân hàng của Nga bị rút giấy phép hoạt động. Gần đây nhất là trường hợp của Fnecprombank. Trong số các thân chủ của tập đoàn ngân hàng này có nhiều người thân cận với các nhân vật nổi tiếng trên chính trường Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bực mình vì Trung Quốc, Mỹ sẽ đưa lá chắn chống tên lửa tới Hàn Quốc.
Mỹ-Hàn thảo luận bố trí hệ thống lá chắn và áp tối tân tại Hàn Quốc là điều tối kỵ đối với Trung Quốc. Sự kiện này làm nổi bật bất đồng sâu rộng giữa Washington và Bắc Kinh trong việc đối phó với tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng với nhiều hệ quả bất lợi cho chính Trung Quốc. Vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên thông báo đã thành công đưa một vệ tinh vào quỹ đạo hôm Chủ nhật, quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo mở đàm phán để trang bị cho Seoul hệ thống lá chắn đánh chặn tên lửa từ trên không trung, gọi tắt là THAAD. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yoo Jae-sung, mục đích chính là mối đe dọa càng ngày càng tăng của Bắc Hàn, buộc Seoul phải tăng cường khả năng phòng thủ. Theo các chuyên gia quốc tế, thì không thể nào phủ nhận lập luận của Hàn Quốc sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm đến lần thứ tư một quả bom hạt nhân vào ngày 16 tháng Giêng và 3 tuần sau lại phóng tên lửa đạn đạo ngụy trang dưới hình thức quả tiễn mang vệ tinh. Ben Goodlatte, chuyên gia quốc phòng của Viện Nghiên cứu ISHS nhận định Seoul có nhu cầu tự vệ phải cải tiến hệ thống vũ khí quốc phòng qua hệ thống lá chắn THAAD. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu chiến lược còn có một lý do khác thúc đẩy Hoa Kỳ ủng hộ yêu cầu của đồng minh Hàn Quốc trang bị lá chắn THAAD mà từ trước đến giờ chỉ được đặt ở đảo Guam, cách vùng duyên hải Trung Quốc đến 3.000 cây số. Theo AFP, thông điệp của Mỹ là nhắm vào Trung Quốc. Vì Trung Quốc là kẻ bảo trợ, là đồng minh của chế độ Bình Nhưỡng, cho nên Washington và Seoul gây áp lực để Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn, thay vì chỉ tỏ ý quan ngại rồi thôi. Vấn đề là Trung Quốc cũng có lý do, cũng không muốn phản ứng mạnh vì sợ Bắc Triều Tiên sụp đổ, bán đảo Triều Tiên thống nhất trong chế độ thân Tây Phương. Do vậy, Hoa Kỳ không thể nào thuyết phục được Trung Quốc trong thể chế chính trị hiện nay chẳng đứng tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng cũng xem là lá chắn để bảo vệ triều đại Hoa Kim. Theo nhận định của chuyên gia Joe Witt, do thất vọng vì thái độ của Trung Quốc, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc nảy sinh ý định đem hệ thống chống quả tiễn THAAD đến phía nam vĩ tuyến 38. Thông điệp này mang ý nghĩa cảnh báo với lãnh đạo Trung Quốc là quyền lợi an ninh của chính họ đang bị tác động vì thái độ thiếu hợp tác. Trung Quốc lập tức phản ứng ngay. Một mặt họ lấy làm tiếc vụ tên lửa của Kim Jong-un, mặt khác họ tuyên bố rất bận tâm vì hệ thống lá chắn của Mỹ. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, thì việc bố trí THAAD tại Hàn Quốc chỉ làm căng thẳng thêm nghiêm trọng và tác hại đến nỗ lực chống chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trên thực tế, Bắc Kinh sợ hệ thống THAAD sẽ là tai mắt của Mỹ, theo dõi nhất cử nhất động hệ thống tên lửa chiến lược của Trung Quốc cho đến tận vùng Tây An ở Tây Bắc xa xôi. Hiện nay, Hàn Quốc dựa trên hai lá chắn, hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot của Mỹ cung cấp và vũ khí phòng không do chính Hàn Quốc chế tạo để chặn đánh tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Bắc Triều Tiên. Song song với nỗ lực an ninh quốc phòng, Tổng thống Park Geun-hye cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, mà thí dụ điển hình, vào tháng 8 năm 2015, bà đích thân sang Bắc Kinh để dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc, bất chấp khuyến cáo của Washington. Quan hệ Trung Hàn cải thiện, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ lập trường bất di bất dịch trong hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, làm cho Seoul thất vọng. Seoul buộc phải phát tín hiệu bất bình. Nếu Trung Quốc không quản lý được đồng minh của mình, thì Mỹ-Hàn chúng tôi sẽ có cách của chúng tôi. Nói cách khác, theo AFP, nguy hiểm đang chờ trước mặt. Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ không thống nhất một lập trường chung đối với Bắc Triều Tiên, thì tình hình căng thẳng hiện nay sẽ xấu thêm. Một đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản cũng đang tính chuyện trang bị THAAD. Hoa Kỳ sẽ bị áp lực của các đồng minh châu Á xin được bảo vệ. Do vậy, thay vì ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, một cuộc chạy đua vũ trang sẽ gây bất ổn toàn khu vực.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt mừng Tết Bính Thân. Ca khúc Ly Rượu Mừng vẫn bất tử mỗi độ xuân về, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Thế nhưng ngay bây giờ Mai Vân nói về năm khỉ trên Biển Đông.
Năm mới âm lịch thường là dịp để các nhà chiêm tinh gia quay nôm na là thầy bói trổ tài. Hãng tin Đức DPA ngày 7 tháng 2 đã nhờ một số thầy bói nổi tiếng tại Hồng Kông gieo quẻ đầu năm về tình hình Trung Quốc năm Bính Thân này, tức là năm con khỉ. Nhận định chung của các chiêm tinh gia là sau một năm mùi của chú dê được cho là ngoan ngoãn, chỉ với con khỉ xuất hiện từ hôm nay, người ta chờ đợi 12 tháng đầy bấp bênh.
Theo DPA, dư luận chung ở Trung Quốc dự đoán là năm khỉ sẽ mang lại một số yếu tố bất hài hòa, đặc biệt là trên biển. Với Bắc Kinh đang trên đà đối đầu với các nước láng giềng về các động thái quyết đoán của mình trong việc đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, một số nhà chiêm tinh dự đoán đây sẽ là một năm khó khăn cho khu vực.
Nhưng năm mới có thể có một số yếu tố tốt, những xung đột đó cũng sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Trong 12 con giáp, theo lịch Trung Quốc, thì con khỉ được cho là có một nhân cách kép, vừa vui vẻ, tràn đầy sinh lực, tự tin và linh hoạt, vừa kiêu ngạo, xảo quyệt và hiếu động. So với năm mùi, với một con vật được nhiều người Trung Quốc xem là quá ngoan ngoãn và thụ động, thì năm thân, tức năm khỉ, được nhìn chung là tốt lành hơn. Nhiều bậc cha mẹ tương lai ở Trung Quốc đang có kế hoạch để có con trong năm này.
Năm Bính Thân này, theo bói toán, có những đặc điểm như thế nào? Các con giáp, theo tử vi Trung Quốc, được gắn với hai cực, âm và dương, và với một trong năm yếu tố của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ.
Theo chiêm tinh gia, kim bậc thầy phong thủy, Lô Hằng lập tại Hồng Kông, thì yếu tố chủ đạo của năm Bính Thân là dương hỏa kết hợp với kim. Sự kết hợp đó có thể kích động các cuộc đối đầu và xung đột quốc tế. Chiêm tinh gia nổi tiếng này cũng ghi nhận tác động mạnh mẽ của nhiều yếu tố dương khác.
Dương thủy là nước mạnh mẽ ngoài đại dương với năng lượng rất dữ dội, tích cực. Do vậy, điều đó cũng chỉ ra những cuộc đụng độ liên quan đến các đại dương hoặc xung đột trên biển. Vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu tình hình căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông leo thang.
Trung Quốc hiện tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, trong đó có cả những khu vực do các quốc gia khác kiểm soát hoặc tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, theo nhà chiêm tinh Lô Hằng Lập, năm 2016 sẽ có tương đối ít bạo lực hơn so với năm 2014 và 2015, vì lẽ kim loại có thể bị lửa nóng uổng công. Đối với ông Lô Hằng Lập, như vậy người ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đạt được các thỏa thuận và hiệp ước quốc tế để giải quyết các cuộc xung đột và đấu tranh.
Quẻ bói của ông Lô Hằng Lập cũng phù hợp với các loại dự báo tương tự do các nhà chiêm tinh Trung Quốc nổi tiếng khác thực hiện. Một thầy bói tên tuổi khác, ông Tống Thiều Quang cho rằng, xin trích, phàm những ai sinh ra trong những năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi đều phải tu dưỡng bản thân, tránh cái xấu và tìm kiếm cái tốt.
Trong cuộc đối đầu quốc tế, cho đến nay thì uy lực quân sự của Mỹ được cho là chủ yếu dựa trên các loại công nghệ và vũ khí kết nối với nhau qua mạng lưới vệ tinh. Thế nhưng, đây chính là tử huyệt mà các đối thủ của Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, có thể đánh vào. Trong một bài viết, ngày 7 tháng 2, thì nhà báo Dan Lamott, chuyên trách vấn đề quân sự và quốc phòng của nhật báo Mỹ The Washington Post, đã nêu bật nguy cơ này trong bài Giới phân tích hối thúc Hoa Kỳ chuẩn bị cho chiến tranh không gian với Nga, Trung Quốc. Bài báo mở đầu bằng một kịch bản thảm họa đối với hải quân Mỹ trên Biển Đông.
Một chiến đấu cơ Trung Quốc vô tình đâm vào một máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ khi đang tuần tra trên Biển Đông, làm phi hành đoàn của cả hai bên thiệt mạng. Lo sợ sự trả đũa của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã dùng biện pháp khá bất ngờ, sử dụng tên lửa đĩa đối không để liên tiếp bắn hạ nhiều vệ tinh của Hoa Kỳ trên không trung.
Hậu quả rất tức thời, Hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương bị buộc phải tự mình di chuyển mà không còn được hệ thống định vị GPS trợ giúp. Trong lúc thông tin liên lạc bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nên tình thế hỗn loạn và bất ổn. Các cuộc tấn công của Trung Quốc cũng đã triệt hạ một số khả năng điều khiển kho vũ khí dẫn đường chính xác của Lầu Năm Góc. Kịch bản này chưa hề xảy ra, nhưng cho thấy rõ sự lệ thuộc của Lầu Năm Góc vào không gian và vào công nghệ quân sự gắn với không gian. Trong nhiều thập kỷ qua, thì số lượng vệ tinh được phóng lên khí quyển đã tăng vọt, cung cấp cho Hoa Kỳ một lợi thế rất lớn về mặt quân sự, ngay cả khi kho vũ khí thông thường mà các đối thủ của Mỹ có trong tay rất ghê gớm. Theo nhà báo Dan Lamott, một báo cáo gần đây của Trung tâm An ninh mới của Mỹ đã nhấn mạnh đến các lỗ hổng mà Lầu Năm Góc để lộ trong không gian và kêu gọi Mỹ thay đổi chiến lược để bảo vệ và chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến tranh không gian. Tác giả bản phúc trình là ông Albert Scholby, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Trung tâm. Theo bản báo cáo, thì các đối thủ tiềm tàng của Mỹ như Trung Quốc và Nga đã nhận thấy rõ mức độ lệ thuộc nặng nề của Hoa Kỳ vào kiến trúc không gian, tức là các hệ thống vệ tinh quân sự, và đã bắt đầu tìm cách chống phá. Đối với ông Colby, các mối đe dọa nhắm vào các vệ tinh không chỉ đến từ các tên lửa, mà còn đến từ không gian mạng về các cuộc tấn công tin học và điện tử có tác dụng vô hiệu hóa các vệ tinh.
Báo cáo ghi rõ, không gian đang trở thành một địa bàn giống như bất kỳ một địa bàn nào khác, không trung, đất liền, biển khơi và điện từ, nơi mà Hoa Kỳ sẽ phải nỗ lực chống lại các mưu toan truy cập và khai thác, chứ không chỉ là bảo đảm quyền sử dụng và tự do qua lại an toàn.
Tuy nhiên, theo tác giả bài báo, Lầu Năm Góc đã bắt đầu chuẩn bị đối phó. Vào năm ngoái chẳng hạn, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã chỉ đạo cho quân đội Mỹ là phải bắt đầu xem xét việc giảm sự lệ thuộc vào các vệ tinh GPS và đã gửi lên trong một podcast rằng Bộ Quốc phòng có thể sẽ không còn đặt mua vệ tinh GPS trong vòng 20 năm nữa. Theo ông Colby, dù có làm gì đi nữa, thì Mỹ không bao giờ có lại ưu thế tuyệt đối trong không gian. Vì vậy, Hoa Kỳ cần phải xem xét vấn đề là phải làm gì khi một vệ tinh của mình bị tấn công. Theo nhà nghiên cứu này, ngay cả khi Trung Quốc hay Nga không bắn hạ vệ tinh Mỹ, họ cũng sẽ tìm cách gây nhiễu và ngăn chặn việc sử dụng. Không gian sẽ là một địa bàn dễ bị tổn thương, vì vậy phải nghĩ ra cách để giảm thiểu nguy cơ và giảm thiểu những mối đe dọa đó.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo. Nhật Bản đồng ý chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Úc. Pháp và Đức trấn an công luận trước làn sóng nhập cư. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bực mình vì Trung Quốc, Mỹ sẽ đưa lá chắn chống tên lửa tới Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Nhân dịp năm mới, Minh Anh xin kính chúc quý thính giả một năm bính thân, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, ngay trước thềm năm mới bính thân, Bắc Triều Tiên đã dành cho thế giới một món quà không mong muốn khi thông báo phóng thành công một tên lửa có nhiệm vụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Vụ việc gây xôn xao trong làng báo chí Pháp sáng nay. Một lần nữa, Kim Jong-un lại thách thức các cường quốc. Là hàng tựa nhận định của Le Figaro, vụ thử cho thấy đây là một thất bại lớn nhất của cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, trong việc ngăn chặn phổ biến hạt nhân như nhận xét của tờ Libération. Bất chấp lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình phát triển các tên lửa chiến lược của mình là nhận xét của tờ Nhật báo Kinh tế Leseco. Vụ phóng tên lửa này đã diễn ra đúng một tháng sau vụ thử bom nhiệt hạch hồi đầu tháng Giêng năm nay. Sự việc cho thấy là một lần nữa, chế độ theo cựu trào Stalin do Kim Jong-un lãnh đạo đang khinh thường những cảnh báo của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Đa số các báo Pháp đều trích dẫn nhận định của một chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá là Bình Nhưỡng có lẽ đã phóng thành công tên lửa. Đương nhiên, quốc tế đã đồng loạt lên án vụ phóng tên lửa ngày hôm qua. Hội đồng Bảo an đã phải vội vã họp khẩn cấp ngay trong ngày để đưa ra một quyết định hợp lẽ với hành động khiêu khích điên rồ của Bắc Triều Tiên. Từ trong nguyên văn, một hành động điên rồ đến mức Nhật báo Libération trên trang nhất đã đưa tít Kim for l'amour. Tờ báo so sánh lãnh đạo họ Kim với vị bác học điên khùng bác sĩ Folamour trong một bộ phim của Kubrick. Câu hỏi đặt ra, vì sao Bắc Triều Tiên đã cho tiến hành vụ phóng tên lửa vào thời điểm này? Libération trong bài giải mã đề tựa Bắc Triều Tiên trường hợp tên lửa đạn đạo cho rằng vụ phóng tên lửa thành công này có một tầm quan trọng trước kỳ đại hội đảng lao động lịch sử sắp tới, kỳ đại hội đầu tiên trong vòng 36 năm qua. Libération trích lời giải thích của chuyên gia Nhật Bản ông Hajime Izumi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên Đại học Shizuoka cho là, xin trích.
Đây sẽ là cơ hội để Kim Jong-un tái khẳng định những thành tựu đạt được trong quá khứ và đề xuất một tầm nhìn cho tương lai. Vụ phóng có vẻ không những khẳng định sự thành công trong việc đưa lên quỹ đạo mà còn cho thấy đã đạt được một mức độ cao hơn trong việc làm chủ vũ khí hạt nhân. Nói một cách khác, Kim Jong-un, con trai của Kim Jong-il, người đã trang bị cho Bắc Triều Tiên bom nguyên tử, đã nâng quốc gia lên ngang tầm một cường quốc. Kể từ giờ được trang bị một bom nhiệt hạch, cho dù tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ về thực tế của quả bom này. Giờ đây, Kim Jong-un có trong thành tích những thành tựu của chính mình.
Đây thật sự là một mối nguy hiểm cho cả thế giới, như tựa đề bài xã luận của Libération, tờ báo đánh giá, xin trích, là chế độ kế thừa tư tưởng Stalin lố bịch, vừa cuồng ám vừa không thể đoán trước được. Bắc Triều Tiên kể từ giờ đã sở hữu bom A và các tên lửa tầm xa. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên đã có thể đưa vào hoạt động, nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Một quốc gia bị cô lập và nghèo đói đã trở thành một cường quốc hạt nhân khi chỉ dựa vào bằng chính sức mạnh của mình. Đây là một thất bại lớn nhất trong cuộc chiến chống phổ biến hạt nhân. Nhờ vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh tại Hội đồng Bảo an, vương quốc khép kín nhất công khai thách thức cộng đồng quốc tế và không ai biết được làm sao buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ một quả bom mà các quốc gia láng giềng xem đó như là một mối đe dọa lớn.
Đây thực sự là một món quà mừng tuổi, không mong muốn dành cho người Anh bảo hộ Bắc Kinh. Theo ghi nhận của Le Figaro, đối với hàng triệu người dân Trung Quốc, vụ phóng tên lửa tầm xa của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un là một trò đùa chẳng vui chút nào, vào lúc mà nhà nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa, mừng năm Bính Thân, với các màn pháo hoa rực trời.
Trên các trang mạng xã hội, người dân Trung Quốc đón nhận sự kiện với những lời châm chọc và sự chua cay. Sau nhiều năm hữu nghị, hàng ngàn binh sĩ Trung Quốc đã hy sinh và hàng tỷ đồng trợ giúp. Trung Quốc chỉ sản sinh ra một nhà nước côn đồ, một cư dân mạng đã bình phẩm như trên. Địa điểm phóng tên lửa nằm không xa thành phố biên giới Đăng Đông. Tại nơi đây, một cây cầu hữu nghị đã được xây để nối liền tình bằng hữu giữa hai dân tộc, nảy sinh từ cuộc chiến Triều Tiên đẫm máu. Đây quả là một cú tát thứ hai trong vòng có một tháng dành cho Bắc Kinh, tờ báo viết. Điều đó cũng cho thấy sự bất lực của chính quyền Trung Quốc trong việc uốn nắn quốc gia láng giềng theo nề nếp kỷ luật, dù đó là một trong những quốc gia nghèo nhất hành tinh. Bắc Kinh đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi cho đến tận giây phút cuối cùng để cảnh báo vụ phóng tên lửa này khi gửi đặc sứ Vũ Đại Vĩ đặc trách về Bắc Triều Tiên đến Bình Nhưỡng hồi tuần rồi. Kết quả là một sự vô ích. Sự khiêu khích mới này một lần nữa cho thấy đây là một bài toán hóc búa dành cho các chiến lược gia Trung Quốc. Vì giờ đây, họ đặt Bắc Kinh vào thế phòng thủ đối phó với Washington trên mặt trận ngoại giao. Hơn nữa, hành động này của Bình Nhưỡng còn mang đến cho Hoa Kỳ một cái cớ tuyệt vời để củng cố hơn nữa vị thế của họ tại vùng Đông Bắc Á. Trước mắt, Seoul tuyên bố đang trong quá trình thương thuyết để thiết lập hệ thống chống tên lửa khu vực của Hoa Kỳ mang tên THAAD, gây bất lợi và làm cho Bắc Kinh lo ngại.
Dù vậy, Trung Quốc cũng sẽ không bỏ rơi đồng minh khó bảo này. Lời tuyên bố lấy làm tiếc của Bắc Kinh cho thấy một thái độ phản ứng khá khiêm tốn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, kêu gọi các quốc gia phải bình tĩnh hành động, nhấn mạnh đến quyền tự do khai thác không gian hòa bình của Bình Nhưỡng, hiện đang bị các nghị quyết Liên Hiệp Quốc trừng phạt.
Bắc Kinh sát cánh cùng đồng minh Bắc Triều Tiên đó là do thực tế địa chiến lược. Sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng có khả năng mở ra một vùng bất ổn mới ngay sát biên giới Đông Bắc của đế chế, chí ít là một làn sóng tị nạn kinh tế đổ vào nước này. Còn tệ hơn nữa là đội quân JE của Hoa Kỳ ngay sát cửa nhà. Nhất là trên bình diện đối nội, bối cảnh hiện nay không cho phép thay đổi đường hướng vào thời điểm ông Tập Cận Bình đang tìm cách nắm lấy quyền kiểm soát lên quân đội. Giới sĩ quan quân đội nước này vốn rất ủng hộ Bình Nhưỡng. Theo phân tích của một nhà ngoại giao trong khu vực, thì xin trích xem xét lại mối quan hệ hiện nay với Bình Nhưỡng có lẽ sẽ là một hành động đầy rủi ro cho ông Tập Cận Bình. Nếu như ông có thể nắm lấy hết được quyền hành trong nhiệm kỳ thứ hai, ông rất có thể sẽ thay đổi lập trường. Nói tóm lại, dù bị muối mặt, nhưng Bắc Kinh không thể bỏ rơi đồng minh khó bảo, như tựa đề bài viết của Le Figaro.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, nhưng trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, báo Digico có bài áp lực gia tăng đối với dự trữ hối đoái Trung Quốc. Bài báo mở đầu với câu hỏi liệu Bắc Kinh có lập bức màn sắt để ngăn chặn luồng vốn ngoại tệ đó đổ ra nước ngoài, gây áp lực mạnh đối với dự trữ hối đoái. Theo các số liệu được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố ngày 7 tháng 2, trong tháng Giêng, thì dự trữ hối đoái của nước này giảm 99,5 tỷ đô la và tổng dự trữ của Bắc Kinh xuống còn 3.230 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ năm 2012.
Tuy mức giảm không lớn như các dự báo, nhưng vấn đề gây quan ngại là xu hướng giảm này còn có thể tiếp tục kéo dài. Các chuyên gia của ngân hàng Société Générale báo động, chỉ trong vài tháng tới, dự trữ hối đoái của Trung Quốc sẽ xuống còn 2.800 tỷ đô la. Theo nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế, đây là ngưỡng giới hạn. Xuống dưới mức này, Trung Quốc sẽ mất khả năng can thiệp và phải để cho thị trường quyết định giá trị đồng tiền quốc gia. Như vậy, sau nhiều năm tích lũy dự trữ ngoại tệ, với việc tăng cường xuất khẩu và tập trung đầu tư trong nước, giờ đây, Trung Quốc đang trong giai đoạn quá độ chuyển đổi mô hình kinh tế, hướng vào tiêu thụ nội địa và phát triển dịch vụ.
Bắc Kinh đang từng bước tiến hành, đồng thời mở cửa thị trường và để cho đồng tiền có khả năng chuyển đổi.
Thế nhưng, có nhiều yếu tố gây lo ngại. Tăng trưởng của Trung Quốc giảm mạnh, chỉ đạt 6,9% trong năm 2015, mức thấp nhất từ 25 năm qua. Thay đổi cơ chế, xác định tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la, và trong tháng Giêng, Bắc Kinh đã 4 lần phá giá đồng tiền quốc gia. Mỗi biến động này đều làm cho thị trường tài chính quốc tế chao đảo, và giới đầu tư cho rằng Trung Quốc phá giá tiền tệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu.
Hậu quả là luồng vốn đổ ra ngoài ngày càng tăng. Công ty phân tích tài chính Bloomberg cho rằng trong năm 2015, khoảng 1.000 tỷ đô la đã được chuyển ra bên ngoài Trung Quốc. Ngân hàng HSBC nêu ra con số 650 tỷ. Bắc Kinh đã áp dụng nhiều biện pháp hành chính để ngăn chặn làn sóng này. Từ nay, mỗi người dân Trung Quốc chỉ được phép chuyển ra bên ngoài tối đa là 50.000 đô la mỗi năm. Các ngân hàng thương mại được yêu cầu giám sát chặt chẽ các luồng di chuyển vốn đề phòng đầu cơ tiền tệ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ra sức trấn an, khẳng định rằng một phần ngoại tệ được chuyển ra ngoài để trả nợ hoặc để tiến hành các hoạt động kinh doanh tài chính ở nước ngoài. Và mức dự trữ hiện nay đủ để đối phó với mọi tình huống. Theo Lezeco, các tuyên bố này không có sức thuyết phục. Giới đầu tư và chuyên gia nghi ngờ về mức dự trữ cũng như khả năng huy động vốn trong ngắn hạn của Trung Quốc. Ngân hàng HSBC tỏ ra lạc quan hơn với dự báo. Nếu dự trữ ngoại hối tiếp tục giảm theo xu hướng hiện nay, thì Trung Quốc vẫn có thể cầm cự được trong khoảng 2 năm nữa.
Năm mới, Trung Quốc cứu giá dầu. Đó là tựa một bài viết cũng trên báo Lezeco. Từ lâu nay, giới chuyên gia thường nói đến tác động ngắn hạn của driving season, mùa lái xe, tức là mùa nghỉ hè, đến việc tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ. Hiện tượng này giờ đây đang diễn ra vào dịp Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc, với hàng trăm triệu người di chuyển về quê ăn Tết. Giới chuyên gia đánh giá đây là cuộc di dân lớn nhất trên hành tinh, với khoảng 1 tỷ người đi lại trong khoảng 40 ngày trước và sau Tết.
Ông Mark Keenan, chuyên gia thuộc ngân hàng Société Générale thẩm định, trong thời gian lễ hội này, Trung Quốc có tới 3,2 tỷ lượt di chuyển trên đường bộ, tức là khoảng 2,6 triệu lượt mỗi ngày, cao hơn mức trung bình trong năm là 890.000 mỗi ngày. Cũng vào dịp Tết, có tới 42 triệu lượt hành khách đi máy bay và mỗi ngày có tới 62.000 chuyến bay. Chính các con số khủng khiếp này giải thích vì sao việc tiêu thụ dầu lửa tại Trung Quốc tăng mạnh vào dịp Tết. Theo quan sát trong vòng 5 năm qua, vào tháng Giêng hàng năm, tiêu thụ dầu lửa tại Trung Quốc cao hơn 217.000 thùng mỗi ngày so với mức trung bình hàng ngày trong năm. Tháng 2 cao hơn 292.000 thùng. Theo giới chuyên gia, trong tương lai, driving season Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên quan trọng và cũng giống như tại Mỹ. Đây sẽ là một yếu tố chính tác động đến việc định ra giá dầu trên thế giới.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt của Tết Bính Thân với đề tài Ca khúc Ly Rượu Mừng Vẫn Bất Tử Mỗi Độ Xuân Về, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Giống như mỗi khi chào cờ thì chúng ta phải hát quốc ca. Mỗi khi đến độ xuân về, trong các cuộc họp mặt đầu năm, trong các buổi văn nghệ mừng Tết, Ly Rượu Mừng vẫn là ca khúc không thể thiếu được. Mỗi người trong chúng ta, nhất là thế hệ 40 tuổi trở lên, có lẽ ai cũng thuộc lời bài hát nổi tiếng này của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ít ra thì cũng thuộc được vài câu đầu. Ngày xuân nâng chén, ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát đi đời gian lao nghèo khó. Trước khi nói tiếp về ca khúc Ly Rượu Mừng, chúng tôi xin được nói qua về tác giả của bài hát này. Sinh năm 1929 tại Hà Nội, ông Phạm Đình Chương xuất thân từ một gia đình truyền thống âm nhạc, bắt đầu sáng tác từ năm 1947. Có thể nói ông là nhạc sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc tiền chiến, và nói chung, ông là một trong những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, nhưng về giọng hát thì trong gia đình Phạm Đình Chương nổi tiếng hơn vẫn là cô em Thái Thanh và người chị Thái Hằng, tức là vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Sau khi vào trong Nam vào năm 1951, ông và người anh cùng cha khác mẹ là Hoài Trung cùng với Thái Thanh và Thái Hằng tái lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng. Thời kỳ này sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc, như thể là ông muốn nói lên tâm trạng hoài hương của mình. Đó là những ca khúc như là Khúc Giao Duyên, Thằng Củi, Được Mùa, Tiếng Dân Chài. Thời gian sau đó ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn, chẳng hạn như bản Xóm Đêm, Đợi Chờ, Đón Xuân, v.v. Ca khúc Ly Rượu Mừng cũng ra đời vào thời kỳ đó. Sau khi cuộc hôn nhân với ca sĩ Khánh Ngọc tan vỡ, ông bắt đầu sáng tác những khúc tình ca, đưa tâm trạng đau thương của ông vào những bản tình ca nổi tiếng như là Đêm Cuối Cùng, Thuở Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Thương Đau. Có thể nói Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ phổ thơ hay nhất. Nhiều bản nhạc phổ thơ của ông nay đã trở thành những ca khúc bất hủ, những ca khúc kinh điển như Đôi Mắt Người Sơn Tây, phổ thơ của Quang Dũng, Mộng Dưới Hoa, phổ thơ của Đinh Hùng, Nửa Hồn Thương Đau, phổ thơ của Thanh Tâm Tuyền, hoặc Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, thơ của Du Tư Lê, v.v. Sau năm 1975, nhạc sĩ Phạm Đình Chương định cư tại bang California, Hoa Kỳ và mất tại đây vào năm 1991, theo tài liệu của Wikipedia. Theo một số tài liệu khác thì ông mất vào năm 1993. Ngoài Ly Rượu Mừng, có một ca khúc khác về mùa xuân của Phạm Đình Chương cũng rất thường được trình diễn trong những dịp Tết, đó là bài Đón Xuân.
Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hôn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót và mọi nơi. Đêm trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời.
Trở lại nói về Ly Rượu Mừng, ca khúc này có thể được dùng thay cho lời chúc Tết đến mọi giới, công nhân, nông gia, thương gia. Người nào cũng nhận được lời chúc, hay lời chúc dành cho người mẹ già mong tin con, cho đôi uyên ương vừa xây tổ ấm. Và không chỉ là bài hát về mùa xuân, Ly Rượu Mừng còn là một ca khúc nói lên những ước mơ của người dân Việt Nam vào thời thập niên 1950 về một nền hòa bình, về một cuộc sống ấm no. Bạn hỡi vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình, ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Chính ban hợp ca Thăng Long đã trình bày ca khúc Ly Rượu Mừng đầu tiên ở Sài Gòn. Bài hát được ghi âm lúc đó bắt đầu với lời chúc Tết của ban hợp ca Thăng Long. Tiếp đến là những âm thanh được mô tả gồm tiếng pháo nổ tại phòng trà Đêm Màu Hồng, tiếng trống của đội lân Nhân Nghĩa đường Chợ Lớn, tiếng đại hồng chung của viện Hóa Đạo, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà.
Thank you. chuyện riêng nợ.
Gió thêm tràn đầy chiến quan xa, chúc người binh sĩ lên đàng. Chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình.
Người ơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong cho mất vương nhẹ nhòa. Chúc bà mùa sớm quê hương bữa con về hòa nỗi yêu thương.
Ly Rượu Mừng đã ra đời vào lúc nào? Có tài liệu thì nói là bài hát đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác vào năm 1952. Nhưng cũng có tài liệu thì ghi là ca khúc này được ông Phạm Đình Chương viết tại Sài Gòn năm 1955 và đã cho đăng trên số Tết của báo Đời Mới. Bản in đầu tiên của ca khúc này thì được ghi năm 1966. Một điều chắc chắn là Ri Rượu Mừng đã ra đời vào thời điểm mà đất nước Việt Nam của chúng ta còn trong vòng khói lửa, cho nên tác giả mới gửi gắm vào đó khát vọng hòa bình cho dân tộc. Cho dù là ra đời từ năm nào thì Ly Rượu Mừng ngay sau khi được phổ biến đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Cho đến năm 1975 và cho tới nay ở hải ngoại, ai cũng xem nó như là nhạc hiệu của ngày Tết.
Anh về trong chén tình đầy vơi.
Nhớ ta đi này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do.
Cho dù khá nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã được trình diễn ở Việt Nam, nhưng hơn 40 năm qua, Ly Rượu Mừng vẫn bị cấm đoán, có lẽ vì bài hát có thoáng nhắc đến người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Mãi cho đến tháng Giêng vừa qua, ca khúc Ly Rượu Mừng mới được Bộ Văn hóa Việt Nam cấp giấy phép phổ biến toàn quốc, tức là cho hát công khai. Hãng Phương Nam Phim đã được phép lưu hành ca khúc Ly Rượu Mừng trong CD Xuân 2016. Bài hát này do hai ca sĩ Quang Dũng và Phạm Thu Hà thể hiện.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi đừng, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó.
Cấm đoán, nay được hát công khai ở Việt Nam, Ly Rượu Mừng chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục hàng triệu con tim. Hơn 60 năm sau kể từ khi ra đời, Ly Rượu Mừng vẫn bất tử. Âm điệu vừa du dương vừa rộn ràng của ca khúc này sẽ vẫn thôi thúc mọi người hãy tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, cho dù đó vẫn còn là một viễn cảnh xa vời.
Mừng người vì nước quê.
xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt hương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nơi yêu thương.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường. Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp ngày đầu năm mới Bính Thân đến đây là kết thúc. Toàn bộ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Mừng Xuân Bính Thuân với chủ đề Chia sẻ kỷ niệm và niềm vui ngày xuân cùng ca sĩ Ái Vân tại Mỹ, Lệ Quyền tại Pháp và Đức Tuấn ở Việt Nam, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.